Kính thưa cộng đoàn, quý phụ huynh cùng tất cả các em thiếu nhi thân mến, hôm nay chúng ta xin niệm về mầu nhiệm thương khó của Đức Kitô. Chúng ta hôm Chủ nhật lễ lá, chúng ta đã được nghe bài thương khó của Tin Mừng Nhất Lãm. Hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe bài thương khó của Thánh Gioan. Bây giờ cha hỏi thiếu nhi chúng con thấy trong việc xử án Đức Giêsu có những nhân vật nào trong vụ án này? Bạn nào cho cha và cộng đoàn biết? Chúng con thấy con là trong vụ án rồi, cha mời con.
Thưa cha, là trước kia là các môn đệ Giêsu, rồi đến các người lính bắt Chúa, ông Phi-la-cô, Cai-pha, thường hội đồng và viên đội trưởng cùng một số dân chúng và Ba-ra-ba.
Rồi bạn mình có lại kể rất nhiều những nhân vật trong vụ án của Đức Giêsu. Vậy thì thiếu nhi chúng con ấn tượng nhất với nhân vật nào trong bài thương khó? Cho hỏi lại, thế thì thiếu nhi chúng con ấn tượng nhất với nhân vật nào trong bài thương khó và vì sao? Đâu rồi bạn? Là tông đồ Gerardo Lê Phước Đạt, cho cha và cộng đoàn con ấn tượng nhân vật nào?
Dạ thưa cha, là con ấn tượng nhất là Chúa Giêsu. Dạ thưa cha, là vì Chúa Giêsu đã bằng lòng chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc cả nhân loại, rồi là Ngài còn chấp nhận những sự bỏ rơi, sự xúc phạm và sự phản bội của Phêrô, nên con ấn tượng nhất là Chúa Giêsu.
Xin phá lệ, xin cộng đoàn một tràng pháo tay nho nhỏ cho bạn Gerardo Lê Phước Đạt. Bạn ấn tượng với một Đức Giêsu là nhân vật chính trong bài thương khó hôm nay. Thật tuyệt vời, Đức Giêsu Ngài là người bị xử án, nhưng thưa cộng đoàn và thiếu nhi, Ngài lại hỏi lại những người xử án Ngài và làm cho họ lúng túng. Chính điều này chúng ta thấy bản án mà dân chúng cũng như là tất cả binh lính thượng tế đã lên án Đức Giêsu là một bản án bất công và dối trá. Thế thì ngoài bạn Đạt ra, bạn thiếu nhi nào thích một nhân vật nào ngoài Chúa Giêsu? Cha mời bạn Như. Sao con thích nhân vật nào?
Dạ, con ấn tượng quan Phi-la-tô.
Con ấn tượng quan Phi-la-tô. Thế vì sao con ấn tượng quan Phi-la-tô?
Tại vì lúc đầu khi mà nghe Đức Giê-xu nói thì quan Phi-la-tô muốn tha cho Đức Giê-xu, nhưng dân chúng lại muốn đóng đinh người. Nhưng ông Phi-la-tô vẫn khi mà nghe dân chúng nói, ông tuy ông lúng túng nhưng ông cũng phải nghe theo dân chúng vì sợ dân chúng nổi loạn. Nhưng cũng ông trước khi đó ông cũng đã muốn tha cho Đức Giêsu.
Rồi, cảm ơn bạn Như. Ít ra là Phi-la-tô vẫn nhận thấy bản án là bất công. Thế thì theo con thích nhân vật nào?
Dạ thưa cha, là con thích nhân vật Phêrô.
Vì sao con?
Dạ vì ông Phêrô phản Dạ con không biết.
Rồi, bạn nào bổ sung cho người bạn của mình tại sao thích Phêrô, rồi cho mời con.
Dạ thưa cha, là bởi vì Phêrô có những hình ảnh giống như kính hữu chúng ta. Phêrô cũng sa ngã, lúc mà Chúa kính hữu chúng ta cũng sa ngã nhiều lúc trong đời sống, và cũng đứng lên. Sau khi Chúa Giêsu chết, Chúa Giêsu đã cho ông chăm sóc đàn chiên. Hình ảnh đó rất giống với đời sống kính hữu chúng ta ngày nay.
Rồi, xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay nho nhỏ cho một bạn thiếu nhi. Phêrô, một con người rất bộc trực, ông đã rất dõng dạc thừa với Đức Giêsu trước khi thầy mình chịu khổ nạn. Dù có phải chết vì thầy, còn không bao giờ bỏ thầy. Nhưng rồi khi bước vào cuộc thương khó, ông thấy cảnh tượng sợ quá. Thế là ông chối Chúa một cách đầy đầy. Mà thưa cộng đoàn và thiếu nhi, chúng con biết sau khi ông chối Chúa, nghe tiếng gà gáy, thì ông đã nhận ra được lỗi lầm thiếu sót của mình và ông đã ăn năn. Chính vì vậy, bạn mình vừa nói một Phêrô rất giống hình ảnh của mỗi người Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta cũng đầy dẫy những yếu đuối, những lỡ lầm trong đời sống, nhưng chúng ta phải đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Và chúng ta quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi của mình để bước đi theo Đức Giêsu. Đấy là một hình ảnh rất đáng quý cho mỗi người chúng ta. Thưa cộng đoàn, một điều còn muốn chia sẻ với cộng đoàn và các em thiếu nhi trong cuộc thương khó của Đức Giêsu ngày hôm nay, đó là có một điểm rất lớn trong bài thương khó, đó là chân lý không thuộc về đám đông. Con xin nhắc lại với cộng đoàn và các em thiếu nhi, chân lý không thuộc về đám đông. Đám đông trong bài thương khó hôm nay là một đám đông A-dua. Đám đông trong bài thương khó hôm nay là một đám đông đã đánh mất ý thức về tội lỗi. Đám đông hôm nay là một đám đông đã lấn át lương tâm của mình để làm điều phi lý, để làm điều mà lương tâm là tiếng Chúa nói trong tâm khảm của họ không cho phép. Vậy thì trong cuộc suy niệm Si Tôn Thánh Giá ngày hôm nay, xin cộng đoàn chúng ta hãy chìm sâu để chúng ta chiêm niệm, chúng ta chiêm ngắm về mầu nhiệm tình thương của Đức Kitô, để mỗi người chúng ta hãy xét xem chúng ta đang là nhân vật nào trong vụ án của Đức Giêsu. Chúng ta có bao giờ lấn át lương tâm của chúng ta? Chúng ta có bao giờ chúng ta lẳng ngơ trước chân lý, trước sự thật, trước những điều thiện hảo, để rồi chúng ta trục lợi trong đời sống của chúng ta hay không? Thiếu nhi chúng con trong cuộc sống ngày hôm nay rất cần ở chúng con một lòng chân thành, một sự trung tín, một sự thật thà trong lương tâm của mỗi người chúng con. Chúng con hãy cố gắng giữ điểm này trong đời sống của chúng con. Chúng con đến trường, chúng con hãy thật thà trong cung cách ứng xử của chúng con với thầy cô, và chúng con chân thành trong mối tương quan với bạn bè của chúng con, để rồi chúng con hãy thể hiện tình yêu thương, chúng con hãy nói lên mầu nhiệm tình thương mà hôm nay mỗi người chúng con đang suy niệm, để rồi chúng con noi gương bắt chước. Xin cho cộng đoàn chúng ta ngày hôm nay khi suy niệm về mầu nhiệm thứ năm mùa thương, xin cho chúng ta biết đóng đinh tính xác thịt của chúng ta vào thập giá của Chúa, để chúng ta chết đi cho tội lỗi của chúng ta, để chúng ta chết đi cho những yếu hèn, cho cái tôi ích kỷ của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô.